Vị thứ 14, ngài U Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối chịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, lý do gì loài người không dám nhận nơi mình có cái chân thật là Phật tánh? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
Này ông U Ba Ly, loài người không dám nhận mình có tánh Phật là có ba nguyên do như sau. Một, họ thích tìm kiếm linh thiêng bên ngoài. Hai, họ thích cầu xin và lại lục người khác. Ba, họ không dám nhận mình có khả năng tự giải thoát. Do vậy, họ phải làm ba công việc như sau. Một, tìm những người nào nói hay để nghe, rồi tự nguyện làm con hay là tôi tớ cho người đó. Hai, tìm những người có thần thông để nương tựa. Vì nương tựa người này nên người này sai bảo làm gì cũng làm theo. Ba, tìm những người giàu sang có địa vị hơn người để xin làm đệ tử để nương danh người đó. Trên đây là ba căn bản của con người sống trong nhân quả luân hồi của vật lý âm dương này, nên khó có người thoát ra được. Vì không thoát ra được nên phải sống bằng cái tưởng của chính họ, nên họ làm những việc như nói trên.
Ngài U Ba Ly lại trình thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, nơi trái đất này gọi là thế giới, Đức Thế Tôn có dạy, tuy là một thế giới nhưng nó còn nhỏ lắm, lớn hơn thế giới một chút là tam giới, tuy là một tam giới nhưng vẫn còn nhỏ. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con, ngoài thế giới này ra còn gọi là gì nữa? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
Này ông U Ba Ly, trái đất mà chúng ta đang sinh sống gọi theo sự sắp xếp của Như Lai cũng như mười phương chư Phật như sau. Trái đất này gọi là Nam Diêm Phù Đề, cũng gọi Nam Thiện Bội Châu. Nơi trái đất này có năm loài sống chung là thần, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Ngoài trái đất này ra còn có năm hành tinh cũng cấu tạo bằng tứ đại như trái đất này. Còn có 11 hành tinh cấu tạo bằng năm màu sắc của điện từ âm dương rất đậm, gọi là cõi trời dục giới. Có 6 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của điện từ âm dương, gọi là lục quốc tịnh độ. Có 11 hành tinh cũng cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của điện từ âm dương, gọi là cõi trời hữu sắc. Có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, gọi là cõi trời vô sắc. Tổng cộng 45 hành tinh như vậy mới gọi là một tam giới. 1000 tam giới gọi là một tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới nhân cho 1000 nữa, số ra này là 1 tỷ tam giới, gọi là trung thiên thế giới. Một trung thiên thế giới nhân cho 1000 nữa, số ra này là 1000 tỷ tam giới, gọi là một đại thiên thế giới. Số đại thiên thế giới này Như Lai cũng như mười phương chư Phật nhìn thấy có hàng hà sa số không thể đếm hết được. Vì vậy chư Phật cũng như Như Lai lấy số hạt cát của sông Hằng đem ra ví dụ và nói là có hằng hà sa số, là ý muốn nói con số không thể nào đếm hết được vậy.
Ngài U Ba Ly lại trình thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, như Đức Thế Tôn dạy, trong một tam giới có đến 45 hành tinh, ở thế giới này bị luân chuyển theo vật lý của điện từ âm dương. Vậy các hành tinh khác có bị luân chuyển theo vật lý điện từ âm dương không? Vì sao con hỏi như vậy? Vì đạo Bà La Môn có dạy cho đệ tử mình: Ai nghe lời dạy của quý ngài sẽ được lên cõi trời ở, đời đời trên đó. Không biết có đúng như vậy không? kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
Này ông Ubali và đại chúng, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Như Lai có dạy: Tam giới vô an, du như quả trạch. Tức trong tam giới nơi nào cũng bị lửa vô thường thiêu đốt cả. Đã là bị lửa vô thường thiêu đốt, tức còn bị trong dòng luân hồi và sức cuốn hút của điện từ âm dương. Vì vậy tam giới không nơi nào là sống đời đời cả.
Ngài Ubali lại thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, trước đây Đức Thế Tôn có dạy chúng con, loài người khó thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý điện từ âm dương là vì mỗi người phải sống riêng trong pháp giới của họ. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con biết pháp giới riêng của mỗi con người là gì. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
Này ông Ubali, mỗi cá thể con người đều phải sống và luân chuyển trong vòng của một tam giới, là do tổng nghiệp của chính người đó tạo ra bằng suy nghĩ hay hành động của mình. Tổng nghiệp này được lưu giữ trong cái vỏ bọc của tánh người, được điện từ âm dương bảo quản và cuốn hút luân chuyển đi trong tam giới này. Sở dĩ có tiếng pháp giới tánh là có ba nguyên do như sau. Một, pháp là quy luật pháp cố định trong tam giới này. Hai, giới là giới hạn sự sống trong tam giới này. Ba, tánh là tánh của mỗi loài sống ở mỗi nơi trong tam giới này. Như Lai dạy các ông, tất cả các tánh trong tam giới này không tánh nào thoát ra ngoài nhân quả luân hồi được. Vì sao vậy? Vì trong một tam giới, tánh của giới nào phải làm nhiệm vụ của giới đó, không ra ngoài quy luật luân hồi được. Vì vậy, con người muốn thoát ra ngoài luân chuyển của thế giới này cũng không được. Vì vậy các ông đừng dụng công kiểu này, hành thiền kiểu nọ, mong thoát ra ngoài quy luật luân hồi, vô ích. Các ông dụng công ngồi thiền như vậy, giống như các ông lấy cát mà muốn nấu để thành cơm vậy. Các ông muốn giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả luân hồi nơi thế giới vật lý âm dương này, các ông phải hiểu tánh mình đang sống nơi nào trong 10 pháp giới dưới đây. Như Lai cũng dạy cho các ông biết, chỉ người đang sống với pháp giới thứ 10 mới thoát ra được. Pháp giới thứ 10, người có ý chí cao sâu, kiên trì quyết liệt, không xem vật chất trần gian là trọng. Duy nhất của người này muốn tìm đường giải thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả luân hồi của vật lý trần gian này, chứ không trụ bất cứ nơi nào trong tam giới này. Dù là làm vua cõi người hay làm chúa cõi trời, một bước là phải đến đất Như Lai. Người này phải áp dụng thiền một chữ mà Như Lai đã dạy trong pháp môn thanh tịnh thiền. Người này phải có ý chí sắt đá, cương quyết, chắc chắn sẽ gặp được vị thiện tri thức chỉ đường cho. Hoặc người này may mắn đọc được vài chương cú của pháp môn thiền thanh tịnh, người đó sẽ biết giác ngộ là gì và giải thoát là sao, thì người này mới giải thoát được. Nhưng người này phải sử dụng tánh Phật của chính mình tu tập. Còn từ pháp giới thứ 9 trở xuống không cách nào giải thoát được. Gồm pháp giới thứ 9, người mang tần số pháp giới thứ 9 này thích làm những chuyện như sau. Một, thích đi lường gạt người khác. Hai, thích bịa ra những việc không có thật để kiếm tiền. Ba, hù dọa người khác bằng những ngôn từ không ai dám hỏi lại. Bốn, bắt người khác phải tôn kính mình. Pháp giới thứ 8, người mang tần số pháp giới thứ 8 này thích làm những chuyện như sau. Một, thích đi làm dưới trướng người khác. Hai, thích hưởng của dư thừa của người trên. Pháp giới thứ 7, Người mang tần số pháp giới thứ bảy này thích làm những chuyện như sau: thích bài biện lung tung; hai, dụ những người ngu khờ đến đưa tiền cho mình xài. Pháp giới thứ sáu: người mang tần số thứ sáu này thích làm những chuyện như sau: một, thích vật chất nhiều về cho mình; hai, thích khoe của do mình lường gạt người khác mà có; ba, thích khoe danh với thiên hạ. Pháp giới thứ năm: người mang tần số thứ năm này thích làm những chuyện như sau: một, thích học hỏi nhiều; hai, đem cái học hỏi của mình nói lại cho người khác nghe để kiếm tiền; ba, thích dụ những người ngu khờ đến nghe để có danh tiếng. Pháp giới thứ tư: người mang tần số thứ tư này thích làm những chuyện như sau: một, tưởng tượng ra đủ chuyện để dụ người ngu dại đến nghe để kiếm tiền; hai, bịa đặt ra những chuyện kỳ quái để dụ nhiều người đến để lấy tiền. Pháp giới thứ ba: người mang tần số thứ ba này thích làm những chuyện như sau: một, thích ăn chơi để thỏa mãn lòng ham muốn của mình; hai, thích dụ người khác làm theo mình. Pháp giới thứ hai: người mang tần số thứ hai này thích làm những chuyện như sau: một, thích đi lượn gạt người khác; hai, thích người khác mời mình ăn; ba, thích nhờ cậy người khác; bốn, không thích đi lao động. Pháp giới thứ nhất: người mang tần số thứ nhất này thích làm những chuyện như sau: một, ham ăn; hai, mê ngủ; ba, lười biếng.
Đức Phật dạy rõ.
Các ông suy nghĩ xem, người sống trong quy luật nhân quả luân hồi của vật lý âm dương này, mỗi người mang riêng một tần số tổng nghiệp của mình. Hôm nay các ông đến núi Linh Sơn nghe Như Lai dạy đạo giải thoát. Trong số đông các ông có ai muốn giải thoát đâu, mà các ông đến đây mục đích có ba phần: một, xem Như Lai có phát ra hào quang không; hai, xem Như Lai có sử dụng thần thông để cho mọi người xem không; ba, để về nhà khoe với người xung quanh là đã đến nghe Như Lai dạy đạo. Vì các ông bà cứ tìm kiếm những chuyện bên ngoài mà không chịu tìm hiểu cái gì là chân thật của chính mình. Do vậy, chùa, nhà thờ, đền, miếu là nơi phổ biến linh thiêng, quyền bí. Các ông bà ham mê nên dính cứng vào đó. Mà đã dính cứng vào đó rồi thì muôn đời ngàn kiếp phải luân chuyển theo sự ham muốn của mình. Chính cái ham muốn của ông bà, người khôn lanh biết điểm này tô điểm thêm để móc túi ông bà mà ông bà không hay biết. Nói tóm lại, nguyên do chánh là vì ông bà sử dụng cái tưởng của mình nhiều quá nên bị người khác dụ dỗ, rồi tự nguyện làm con, làm tôi tớ, rồi đưa tiền cho họ xài, rồi gọi họ là sư phụ tốt.
Ngài U Ba Ly nghe Đức Phật dạy thông những câu hỏi của mình nên ông hỏi thêm: kính bạch Đức Thế Tôn, mỗi tánh người có 16 thứ, vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con công dụng của mọi thứ trong tánh người. Chúng con xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy:
này ông U Ba Ly và đại chúng, công dụng 16 thứ của tánh người như sau: một, thọ, tức nhận, ai nói gì cũng nhận vào tàng thức của mình; hai, tưởng, tức suy nghĩ tưởng ra những thứ không thật. Chính cái tưởng này nó kéo ông bà đi đến chỗ mê tín dị đoan. Sao gọi là mê tín dị đoan? Chữ mê tín có nghĩa là tin lầm, tức tin không đúng sự thật. Chữ dị đoan làm những điều kỳ cục và quái dị. Người nào có học thức một chút là đã biết chỗ này rồi, đừng nói chi là người có học thức cao. Ba, hành, suy nghĩ và hành động của mỗi người không biết đâu là đúng hay sai. vì chỗ mù quáng này mà con người ganh ghét rồi hãm hại với nhau. 4. Thức. Con người có hai cái thức, cũng gọi là hai cái biết. Cái biết thứ nhất của tánh Phật thanh tịnh, nên không bị sức hút luân chuyển vật lý của điện từ âm dương kéo đi trong luân hồi. Cái biết thứ hai của tánh người gồm có 16 thứ, nên phải đi theo chu kỳ thành trụ hoại diệt, gọi là sinh tử luân hồi. 5. Tài. Vì con người hình thành do sắc thân tứ đại dương hợp, lại nên có hình tướng. Vì có hình tướng nên nhu cầu của nó là tiền tài. Vì vậy con người phải làm bất cứ việc gì đó có nhiều tài để cung phụng cho hình tướng này. 6. Sắc. Con người có sắc thân, phái nam thì có lực dương mạnh, còn phái nữ thì có lực âm cũng rất mạnh. Nguyên lý nơi thế giới vật lý này, âm cộng dương gặp nhau thì phải hút cứng với nhau để sanh hóa. Nhưng trong sắc thân của con người có cái tưởng là mạnh nhất. Do vậy, cái tưởng này tự nhiên phải tưởng tượng cái gì đẹp là phải đem về cho mình để thụ hưởng. 7. Danh. Con người có sắc thân, muốn cho sắc thân mình vượt trội hơn người khác, nên làm bất cứ thứ gì để vượt trội hơn người khác, để có danh. 8. Thực. Con người có sắc thân, muốn cho sắc thân mình khỏe mạnh và tươi đẹp, nên tìm thức ăn và nước uống gì thơm ngon nhất để thực. 9. Thùy. Con người có sắc thân, muốn cho sắc thân mình êm ái, nên khi ngủ phải tìm nơi êm ái sang trọng để thùy. 10. Tham. Con người có sắc thân, muốn cho sắc thân mình hưởng những gì mà sắc thân nó ham muốn, nên phải tham lam những gì mà nó muốn. Đem về cho nó nên phải tham. 11. Sân. Con người có sắc thân, nên những gì nó ham muốn mà không được thì nó phải sân. 12. Si. Con người có sắc thân, những gì nó ham muốn mà không được, tự nhiên nó phải si. 13. Mạng. Con người có sắc thân, ai cũng cho mình là hay hơn hết, mình nói ra mà người khác cãi lại, tự nhiên cái ngã mạng phát ra. 14. Nghi. Con người có sắc thân và tiền của, vì sợ sắc thân mình bị người khác làm hại, tiền của mình bị mất, nên nghi tất cả những người xung quanh. 15. Ác. Con người có sắc thân và tiền của, sợ sắc thân tiền của bị người khác hãm hại, tiền của mình sợ bị mất, hay muốn lấy tiền của người khác về cho mình, vì vậy phải sanh ra ác với ai mà người đó nghịch với mình. 16. Kiến. Chữ kiến này có hai phần. Ví dụ: 1. Ông A cho thế giới này là tồn tại mãi, con người có linh hồn sống mãi mãi. Ông A này có kiến chấp thường. 2. Ông B cho thế giới này không tồn tại mãi mãi, con người không có linh hồn. Linh hồn chỉ là duyên hợp của vật chất mới có. Khi thân tứ đại tan rã thì linh hồn cũng tan rã theo, tức linh hồn không có thật. Ông B này gọi là kiến chấp đoạn. Như Lai dạy các ông, ông A và ông B đều sai cả. Vì sao vậy? Vì hai ông này không biết được nguyên lý nhân quả luân hồi nơi thế giới vật lý âm dương này, nên hai người này tranh cãi với nhau không ngày cùng.
Ngài U Ba Ly lại thưa hỏi nữa: Kính bạch Đức Thế Tôn, hiện giờ nhiều đạo dạy, ai nghe lời và làm theo vị giáo chủ của họ thì được vị giáo chủ của họ đổ phước lên đầu. Những thầy dạy như vậy có đúng không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
Này ông U Ba Ly, Như Lai dạy ông và đại chúng rõ, tánh của một con người có đến 16 thứ. Trong 16 thứ tánh của một con người có cái tưởng, và tham là mạnh nhất. Nên 100 người có đến 90 người triệt để sử dụng cái tưởng và tham này. Về tưởng, họ tưởng tượng như sau: một, tưởng ai đó làm ra thế giới và vũ trụ này; hai, tưởng ai đó ban phước cho mình; ba, tưởng ai đó đem mình đến chỗ sung sướng ở; bốn, tưởng nơi này chỗ nọ rất linh thiêng; năm, tưởng mình làm người hầu cho ai đó được người xung quanh kính nể, vân vân. Về tham, họ lại tham lam như sau: một, cầu xin ông bà nào đó sẽ được ông bà đó cho của; hai, họ đem một đồng cúng cho ai đó sẽ thu lại được 1.000 hay 1.000.000. Vì cái tưởng và tham này nên tâm họ sinh ra khiếp sợ. Vì khiếp sợ nên: một, khiếp sợ trước thiên nhiên; hai, khiếp sợ nơi nào có người cho là hiển linh; ba, khiếp sợ lời hù dọa của người khác. Vì các nguyên nhân nói trên: một, không dám nhận mình có cái chân thật; hai, không dám hỏi người lường gạt mình; ba, không dám hỏi người đứng ra chủ trương. Vì các nguyên do nói trên nên hiện nay các ông thấy những người này quá đông là vậy.
Ngài Ubali thưa hỏi thêm: kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy căn bản chúng con tu làm sao được giải thoát, tu sao còn bị luân hồi. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
này ông Ubali và đại chúng, các ông phải hiểu hai phần căn bản như sau thì mới tu giải thoát được. Một, thân của các ông bà là do tứ đại dương hợp lại mới có, gọi là sắc thân. Hai, trong sắc thân của ông bà có bốn phần. Một, Phật tánh là cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ quang. Trong Phật tánh có cái ý là chủ. Ông chủ này lúc nào cũng hằng thấy, nghe, rung động, muốn phát ra tiếng là có tiếng, nên gọi là pháp và biết. Phật tánh này ở nơi trung tâm não bộ để điều khiển sắc thân. Chính Phật tánh này là sự sống của các ông bà đó. Hai, bao bọc Phật tánh của ông bà là tánh của con người, mà tánh của con người có đến 16 thứ bao quanh, gồm có thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Bao phủ bên ngoài tánh người có đến 84.000 cái bong bóng ảo giác nữa. Cái bong bóng ảo giác này do đâu mà có? Nó là do sự luân chuyển của điện từ âm dương co bóp tánh người liên tục, nên 16 thứ của tánh người mới phát sanh ra cái ảo giác bong bóng này. Ba, điện từ âm dương có bộ phận như sau: điện từ âm hút cứng lại vật thể, điện từ dương để vật thể không cho va chạm với nhau. Điện từ âm dương này lúc nào cũng xoay chiều trái ngược nhau, lớn lao là điều hành càn khôn vũ trụ, nhỏ hơn là điều hành tam thiên đại thiên thế giới, nhỏ hơn nữa là điều hành trung thiên thế giới, nhỏ hơn nữa là điều hành tiểu thiên thế giới, còn nhỏ hơn nữa là điều hành tam giới, nhỏ hơn nữa là điều hành thế giới này, nhỏ hơn nữa là điều hành biển, núi non, sông hồ, loài người và vạn vật, còn nhỏ nhất là điều hành di trần. 4. Sắc thân của ông bà cũng như vạn vật là do tổng nghiệp tích tụ lại mà hình thành ra sắc thân. Tổng nghiệp của ông bà đã tạo ra từ vô lượng kiếp trước. Trong tổng nghiệp này, từng tế bào là di biệt nghiệp. Như Lai nói cho các ông bà rõ, cấu tạo hành tinh cũng như cá thể của ông bà nó là như vậy. Ông bà muốn giải thoát thì phải hiểu thật rõ bốn phần nói trên. Ở thế giới nhân quả vật lý âm dương này mà ông bà sử dụng bất cứ thứ gì trong thân và tâm vật lý của ông bà để mong thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả vật lý âm dương thì không thể được. Vì sao vậy? Vì điều hành nhân quả luân hồi của vật lý âm dương nó tự nhiên là như vậy, không ai có thể phá vỡ được. Các ông bà muốn giải thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý âm dương, duy nhất các ông bà đừng sử dụng bất cứ thứ gì trong nhân quả vật lý âm dương là đủ. Vì sao Như Lai dạy như vậy? Một, các ông bà có mặt ra đây là do tổng nghiệp của ông bà đã tạo ra được lưu trong vỏ bọc tánh người, do nhân quả vật lý âm dương kéo luân chuyển đi. Hai, làm sao cho hết nghiệp? Cái nghiệp này là do cái tưởng của ông bà tạo ra. Cái tưởng này là do sức co bóp của quả tim mới có tưởng tượng phát ra. Quả tim co bóp được là nhờ điện từ âm dương luân chuyển. Như Lai dạy các ông bà biết nguyên lý của cái tưởng tượng tạo nghiệp này. Nếu ông bà không muốn tạo nghiệp, duy nhất phải làm như sau. Một, quả tim co bóp, tưởng tượng phát ra. Tưởng tượng phát ra kệ nó, ông bà thấy biết, cứ thấy biết, để những cái tưởng tượng đi theo dòng luân hồi của nó. Khi tập thuần thục được như vậy, tự nhiên tánh Phật thanh tịnh của ông bà sẽ hiện ra. Đừng mừng, cứ tự nhiên sống với cái thanh tịnh này. Như Lai dạy các ông bà rõ, ai tập sống được như vậy, dòng nghiệp lành hay dữ mà ông bà đã tạo ra từ nhiều đời trước lần lần tan mất. Hai, ông bà muốn thoát ra ngoài dòng sinh tử này thì phải biết tạo ra công đức. Tạo ra bằng cách nào? Bằng cách là dạy cho người khác biết công thức này, hoặc viết ra lời diệu pháp này tặng cho người muốn giải thoát độc. Nếu người này tập được thành công thì ông bà có công đức thật lớn. Người nào biết công thức giải thoát này mà luôn thực hành thì có ba cái lợi. Một, không mê tín. Hai, không tạo nghiệp lành hay dữ. Ba, không bị người khác lừa mình. Nhờ vậy mà cuộc đời rất an nhàn.
Ngài U Ba Ly lại hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con ba câu nữa. Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Một, lý do gì mà huynh đệ chúng con nghe Đức Thế Tôn dạy pháp môn tu giải thoát họ lại bỏ đi? Hai, tại sao ở các cõi trời có hai danh gọi, một là tiên, hai là trời? Ba, pháp môn giải thoát quá quý như vậy, tại sao loài người lại không thích mà lại thích quỳ lại và cầu xin người khác? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
Này ông U Ba Ly và đại chúng, Như Lai dạy ông và đại chúng. Câu 1, pháp môn thiền thanh tịnh là pháp môn cực dương, tức cực mạnh, đưa con người vượt ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật lý âm dương trần gian này, mà con người ai ai cũng bị sức hút cực mạnh của nó cả. Do vậy, những người này vừa nghe Như Lai dạy, ai muốn tu giải thoát phải lìa bỏ tất cả pháp môn tu có dụng công, có kết quả theo chiều vật lý. Vừa nghe nói như vậy, có trên 3/4 người bỏ đi. Vì sao họ bỏ đi? Vì họ là những người bị sức hút quá mạnh của vật lý âm dương, không chịu nổi nên phải bỏ đi. Như Lai trả lời câu thứ hai: Tất cả những người sống ở các hành tinh phải gọi như sau. Một, ở các hành tinh loài trời ở gọi là tánh trời. Hai, ở các hành tinh loài tiên ở gọi là tánh tiên. Ba, ở các hành tinh do tứ đại dương hợp lại gồm có 5 loài ở gọi như sau. Một, loài thần gọi là tánh thần. Hai, loài người gọi là tánh người. Ba, loài cô hồn gọi là tánh hồn. Bốn, loài súc sanh gọi là tánh thú. Năm, loài địa ngục gọi là tánh ngục. Vì sao phải gọi như vậy? Vì loài nào có tánh riêng của loài đó? Câu thứ ba, loài người không dám nhìn nhận sự thật là vì họ bị như sau. Vì nhiều đời trước họ bị dính cứng vào thần thánh, nên tàng thức của họ chứa đầy nghiệp thần thánh này rồi, không khi nào thoát ra được. Như là ví dụ như sau. Như chất kết dính, bị kết dính lâu năm rồi, nó chết cứng trong đó, nên khó có ai phá vỡ được.
Ngài U Ba Ly nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng, cảm ơn lại tạ Đức Phật rồi lui ra.